nhất niệm còn không dễ, huống gì mười niệm. Dưới đây kinh văn khuyên chúng ta, các là mỗi người, tất tu yếu phát tính tâm. Dự tự khắc niệm, dự là dự bị, là dự trước. Bây giờ chúng ta phải làm, phải khắc phục vọng niệm của mình. Dùng phương pháp nào để khắc phục? Dùng phương pháp niệm Phật. Niệm Phật mỗi ngày. Niệm Phật chính là khắc phục vọng niệm. Vọng niệm là nghiệp. Khắc phục vọng niệm là tiêu trừ tội nghiệp. Hiểu được đạo lý này rồi thì quý vị nên thực hiện nó. Chúng ta biết ý niệm của chúng ta bất thiện. Đối với người, đối với vật hoặc đối với việc đều là tự tư tự lợi, đều là tổn người lợi mình. Những ý niệm này, những hành vi này đều đọa vào ba đường ác. Quả báo chiêu cảm trong tương lai đều ở ba ác đạo, rất khổ. Phải dừng lại thôi. Cho nên phải đem vọng niệm tích tập thành tánh. Đem những tạp niệm này đổi sang niệm Phật, khiến cho việc niệm Phật trở thành một thói quen. Mọi lúc mọi nơi khởi tâm động niệm đều là A-di-đà Phật, đem nó quân tập thành tập khí như vậy. Ngoài Phật A-di-đà ra không có tạp niệm thì sự vãng sanh của quý vị chắc chắn sẽ thành công. Nhất định phải biết khởi ý niệm gì cũng là nghiệp luân hồi, có ý nghĩa gì đâu. Nên đem tất cả ý niệm đổi thành Phật A-di-đà. Thiện căn kiên cố là tốt rồi. Đến khi mạng chung thì tình hình một niệm, mười niệm vãng sanh này chúng ta hiểu là được rồi. Đừng giữ lại trong tâm làm gì. Nên nỗ lực niệm Phật, tiêu trừ nghiệp chướng của mình. Niệm Phật A-di-đà là tiêu trừ nghiệp chướng. Không niệm Phật A-di-đà là tăng trưởng nghiệp chướng. Đạo lý này, sự thật này không thể không biết được. Dưới đây là lời trích dẫn trong kinh Phật. Như Phật cáo đại vương: nhân tích thiện hành, tử vô ác niệm. Hai câu này rất quan trọng. Con người phải làm điều thiện, phải tích lũy việc thiện, và lúc chết không có ác niệm. Như thọ tiên huynh, đạo tất tùy khúc. Cây ngã xuống đất, trước hết là nó phải nghiêng. Nghiêng sang một bên, sau đó mới ngã xuống đất. Nhược đào phòng nhất chi, bách khổ tống thân. Đây là nói con người khi lâm mạng chung. Thần thức rời khỏi thân thể thì vô cùng thống khổ. Nhược tập tiên bất tại hoài, niệm hà khả biện. Nhược tập tiên bất tại hoài nghĩa là tập quán chưa trưởng dưỡng được trước, không có trong tâm. Thì lâm chung niệm hà khả biện, làm sao quý vị có thể làm được? Chữ tập này tức là tập khí niệm Phật. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta phải nuôi dưỡng tập khí niệm Phật, thì khi lâm mạng chung mới dễ niệm ra danh hiệu Phật. Bình thường không niệm Phật thì đến lúc lâm chung e không niệm được. Niệm Phật suốt một đời mà đến cuối đời không niệm được thì thật đáng tiếc. Khi tôi mới xuất gia, gặp được một vị cư sĩ, tôi không còn nhớ tên của vị này là gì. Khoảng hơn 50 năm trước, tôi xuất gia ở chùa Lâm Tế. Chùa Lâm Tế có một hội niệm Phật. Ông ta là phó hội trưởng. Một tuần lễ, họ tổ chức niệm Phật ở chùa Lâm Tế một lần. Ông ta làm duy na, dẫn chúng rất tốt, rất kiên thành. Thế nhưng khi lâm mạng chung, tướng của ông ta rất khó coi. Ông ta sợ chết. Lúc đó ông bảo người nhà không được niệm Phật A Di Đà mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Ông ta còn muốn được sống. Cho nên người này không vãng sanh được. Thật đáng tiếc. Quý vị xem, phó hội trưởng của hội niệm Phật đến lúc đó mà còn tham sống sợ chết. Mỗi tuần dẫn chúng niệm Phật, bản thân ông ta cũng niệm, vậy mà không thể nuôi dưỡng được tập khí niệm Phật. Vì thế khi lâm mạng chung không thể làm chủ. Bao nhiêu người đều cảm thấy tiếc cho ông ta. Tiếp theo là nói về tầm quan trọng của sự trợ niệm lúc lâm chung. Các nghi đồng chí tam ngũ, mỗi người nên. Nghi là nên. Có năm ba người cùng chung chí hướng. Dự kiết ngôn yếu, mọi người đều có một ước định. Nếu ai đi trước thì chúng ta phải giúp họ trợ niệm. Lâm mạng chung thời, biệt tương khai hiểu, phải tiễn người này vãng sanh, phải giúp đỡ họ. Nếu người đó không muốn vãng sanh thì ngay lúc này ta phải khuyên họ vãng sanh, không nói bất cứ chuyện tạp nào, nhất định phải khuyên họ vãng sanh. Bảo họ niệm theo mọi người, thấy được Phật A Di Đà là đi được, chưa thấy được Phật A Di Đà thì không được đi. Thấy bất cứ người nào cũng không được đi theo họ. Thấy vị Phật Bồ Tát nào mà không phải là Phật A Di Đà, không phải là Bồ Tát Quán Thế Âm cũng không được đi theo họ. Lời này rất quan trọng. Lúc lâm chung đặc biệt phải nhắc nhở. Vị xưng Di Đà danh hiệu, nguyện sanh an lạc quốc, thành thành tường thứ, sử thành thập niệm. Giúp họ cuối đời thành tựu mười niệm vãng sanh. Thí như lạc ấn chi lê, ấn hoại văn thành, thử mạng đoạn thời, tức thị sanh an lạc quốc thời, nhất nhập chánh định tụ, cánh hà sở ư. Các nghi lượng thử đại lợi, hà bất dự khắc niệm giả. Đoạn này nói rất hay. Sau cùng đưa ra ví dụ, thí như lạc ấn, lấy sáp khắc hình con dấu, rồi dùng kim loại để đúc con dấu đó. Ví dụ như con dấu bằng đồng, đem đồng đổ lên sáp này chảy hết thì thành con dấu. Con dấu này thành công rồi. Đây là cách đúc con dấu ngày xưa. Dùng cách này làm ví dụ. Niệm Phật giống như cây sáp, vãng sanh giống như con dấu. Khi lâm mạng chung, mọi người giúp quý vị niệm Phật. Trợ niệm để quý vị được an ổn, không kinh sợ, được xả báo thân trong danh hiệu Phật. Khi thần thức rời khỏi thân thể của quý vị, nếu thần thức đó tỉnh táo cùng mọi người niệm Phật, thì lúc này Phật A Di Đà nhất định đến tiếp dẫn quý vị. Lúc chưa đoạn khí, quý vị thấy Phật A Di Đà, quý vị nên nói với mọi người: Phật đến tiếp dẫn tôi rồi. Đây là người thật sự vãng sanh, không phải là giả. Có khi bệnh của người đó quá nặng, thể lực rất suy, khí rất yếu, nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn nhưng họ nói không thành tiếng được. Quý vị thấy môi của họ mấp máy, họ muốn nói nhưng không nói được. Họ muốn nói gì chúng ta không biết. Có phải là họ đã nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn rồi muốn nói với mọi người hay không? Họ đã ra đi như vậy, đi rất nhẹ nhàng, có đoàn tướng xuất hiện. Có một số người về báo mộng tình hình này. Sau khi chết mấy ngày, họ báo mộng cho người thân của họ, nói với người đó là họ đã vãng sanh rồi. Đây là chuyện có thật, không phải giả. Nếu chưa vãng sanh, họ không thể về báo mộng được. Thật sự vãng sanh rồi, họ mới có thể dùng phương pháp này chuyển tin tức. Đây cũng là một loại công đức. Vì sao vậy? Vì họ chứng minh cho những người bạn cùng tu niệm Phật là họ đã vãng sanh rồi. Đây không phải là giả. Đây là việc tốt. Cho nên vừa đoạn khí bên này thì bên kia đã sanh thế giới cực lạc rồi. Nhất nhập chánh định tụng, vãng sanh thế giới cực lạc là chánh định tụng, nói lên đó không phải là tà định. Họ đến nước Phật rồi. Chánh định tụng cũng là tâm thanh tịnh hiện tiền. Đề kinh này là thanh tịnh bình đẳng giác. Chánh định tụng thuộc cảnh giới nào? Là công phu thành kiến. Họ chưa đạt được công phu thành kiến, mà phải nhờ vào những người đồng tu giúp họ trợ niệm. để họ ở phúc lâm chung không có những ý niệm khác, chỉ có một câu danh hiệu Phật. Phật đến tiếp dẫn, hào quang của Phật vừa chiếu thì họ biến thành công phu thành kiến. Nếu trước đó công phu chưa thành kiến thì ngay lúc này sẽ thành kiến. Công phu thành kiến tức là nói trong tâm họ ngoài Phật A Di Đà ra không có tạp niệm nào khác. Đây là điều kiện chắc chắn phải có để vãng sanh. Bản thân chúng ta có năng lực, bình thường có thể niệm đến không còn tạp niệm, thì công phu thành kiến này bình thường quý vị đã đạt được rồi. Đạt được cảnh giới này thì không được bỏ cuộc, mà phải càng nỗ lực hơn, phải càng hướng thượng nâng cao. Vì sao vậy? Vì phải nâng cao đến mức có thể tự tại vãng sanh. Ta muốn đi thì Phật đến tiếp dẫn là đi thôi. Nói cách khác, có thể đạt được sanh tử tự tại. Trong công phu thành kiến cũng có chín phẩm. Ba phẩm trên của công phu thành kiến là tự tại vãng sanh. Muốn vãng sanh là vãng sanh. Muốn ở lại thì ở lại. Muốn ở lại thêm mấy hôm nữa cũng không sao. Đây không phải là nhất tâm bất loạn, dễ gì đạt được nhất tâm bất loạn. Ba phẩm trên của công phu thành kiến là có năng lực này. Vậy tại sao chúng ta không tranh thủ? Lục đạo, mười pháp giới của thế gian còn lớn hơn sự việc này sao? Chắc chắn là không rồi. Đức Phật dạy, việc lớn nhất là liễu sanh thoát tử, vượt ra khỏi tam giới, vãng sanh cực lạc, thân cận Phật Di Đà, một đời đạt được quả giác rốt ráo. Đây là pháp đại viên mãn của thế gian và xuất thế gian. Nhất định không được lơ là. Hy vọng các bạn đồng học chúng ta dùng tâm chân thành học tập, thật sự thể hội được ý nghĩa sâu xa của từng chữ, từng câu trong kinh điển này. Sau đó, quý vị mới hiểu được mỗi chữ trong kinh văn này đều là linh văn, đều là từ trong tự tánh thanh tịnh tâm lưu xuất ra. Hiện tại, công phu thành kiến, vãng sanh đến thế giới cực lạc là nhập chánh định tụ. Chánh định tụ là nhất tâm bất loạn, tránh hà sở ư. Quý vị còn gì để lo lắng nữa? quý vị đem những sự lo lắng, vọng tưởng, phiền não, tập khí buông bỏ hết. Sự buông bỏ này là trở về tự tánh. Thế giới cực lạc là cầu nối để quay về tự tánh, là cánh cửa lớn để quay về tự tánh. Giai đoạn này chúng ta bước vào rồi. Cuối cùng trong kinh văn khuyên chúng ta, các nghĩa là mọi người, nghi nghĩa là nên, lượng là suy xét lợi ích này. Vãng sanh, thấy Phật, khai ngộ, chứng quả, đây là lợi ích lớn. Lợi ích này ở thế gian không có, trong lục đạo không có, trong mười pháp giới không có, trong quốc độ của chư Phật, trong mười phương cũng không có, chỉ ở thế giới cực lạc có mà thôi. Đời này chúng ta gặp được, hà bất dự khắc niệm giả. Vì sao không sớm đè nén vọng niệm của quý vị? Khắc là khắc phục. Chỉ cần đè nén được vọng niệm thì chắc chắn được sanh về tịnh độ. Đây là thật, không phải giả. Cho nên chúng ta ngày nay có duyên. Duyên này thù thắng. Hy hữu khó gặp. Hy vọng trong đời này ta nhất định không để vụt mất, nhất định phải thành tựu. Cuộc đời này không vô ích. Cuộc đời này có ý nghĩa nhất, có giá trị nhất và có thành tựu nhất. Tuyệt đối không được đợi đến kiếp sau. Trong đời này ta phải làm cho trọn vẹn, viên mãn. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.